Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 24 tháng 6, năm 2021, thứ năm trong tuần thứ 12 thường niên, lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, lễ trọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 57 đến câu 66 và câu 80. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt đì và tính lấy tên cha là Zacharia mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ, và viết, tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ như thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel.
Quý vị và các bạn thân mến, hầu hết, khi mừng kính lễ của một vị thánh nào đó, chúng ta mừng lễ vào ngày mà vị thánh ấy qua đời. Bởi vì, ngày đó, đánh dấu vị thánh ấy được bước vào thiên đàng. Nhưng, có hai vị thánh mà chúng ta mừng lễ vào ngày sinh nhật của họ. Người thứ nhất là Đức Trinh Nữ Maria vào ngày mùng 8 tháng 9. Và người còn lại là Thánh Gioan Tẩy Giả vào ngày 24 tháng 6. Hôm nay, chúng ta long trọng mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Ngài là anh họ của Chúa Giêsu và là con của ông Zacharia và bà Elizabeth. Cha của Ngài là một tư tế trong dòng dõi Abia và làm việc trong đền thờ, lo việc thắp hương. Mẹ của Ngài thuộc dòng dõi Aaron. Khi ông Zacharia đang phục vụ trong đền thờ, một thiên thần báo cho ông một tin vui. Bà Elizabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai. Ông Zacharia nghi ngờ và bị câm cho đến khi ông Gioan chào đời. Gioan là một ngôn sứ. Ông mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn, và kêu gọi mọi người ở Jerusalem sám hối. Ông hoán cải được nhiều người và dọn đường cho Chúa Giêsu đến. Ông đã rửa tội cho Chúa Giêsu tại sông Giô-đan. Sau đó, ông rút lui và kêu gọi các môn đệ của ông theo Chúa Giêsu. Ông bị vua Hê-rô-đê tống ngục và chết như một nạn nhân bởi sự báo thù của một phụ nữ ghen tuông. Ông bị chặt đầu. Đầu ông được đặt trên đĩa và mang đến cho người phụ nữ này. Nhưng chúng ta tự hỏi, ý nghĩa gì trong tên gọi của ông? Trong thế giới kinh thánh, tên gọi được dùng để đại diện, xác định và mô tả một người. Một cái tên nhằm mục đích truyền đạt ý nghĩa của một người mang tên đó. Chẳng hạn như Simon cho thấy rằng, ông ta có thể được tin cậy như một người lãnh đạo của các tông đồ. Ông đã được đặt tên là Phêrô hoặc đá. Vậy, tên của Gioan có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là Đức Chúa chiếu cố hoặc Đức Chúa thì tốt lành, nhân từ. Ngài được đặt tên là Gioan vì sự ra đời của Ngài báo hiệu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong mối quan hệ giữa Thiên Chúa và con người. Một kỷ nguyên được đánh dấu bởi ân sủng, chứ không phải luật pháp. Chính Đức Chúa đã đặt tên đó cho Gioan, và tên đó đã được mặc khải cho cha của Ngài là ông Gia-ca-ri-a trong một thị kiến. Ngài đã cho thế giới thấy rằng Đức Chúa thực sự đã bày tỏ sự ưu ái, ân sủng của Chúa cho loài người bằng việc gửi đấng cứu độ đến. Khi mừng trọng thể sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta nên suy nghĩ hai điều. Thứ nhất, Thánh Gioan là một vị ngôn sứ. Ngài công bố sứ điệp của Chúa mọi lúc cho mọi người, dù họ thích nghe hoặc không thích. Thứ hai, chúng ta nên khám phá ý nghĩa tên gọi của chúng ta. Khi rửa tội, chúng ta nhận một vị thánh nào đó làm thánh bổn mạng của chúng ta. Chúng ta hãy đọc nhiều về vị thánh bổn mạng của chúng ta. Vị thánh này là người hướng dẫn và là nguồn cảm hứng cho chúng ta khi chúng ta sống niềm tin và ơn gọi nên thánh của mình. Nếu chúng ta không được đặt tên theo một vị thánh, hãy cố gắng tìm một vị thánh nào đó có ngày lễ trùng với ngày sinh của chúng ta và chọn người ấy làm vị thánh bảo trợ cho mình. Mừng lễ trọng thể sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, giáo hội nhận ra thánh nhân là người tiền thân của Chúa Giêsu, một vị ngôn sứ dọn đường cho Chúa đến. Giáo hội cũng mời gọi mỗi tín hữu mở lòng đón nhận lời dạy của Thánh Gioan, là mọi người cần nhận ra tội lỗi của mình và phải cần đến lòng thương xót của Chúa. Khi làm như thế, họ đang dọn đường cho Chúa đến. Nhờ lời của thánh nhân truyền cầu, xin Chúa giúp chúng con biết noi gương thánh nhân để làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Gọi trong yêu thương, con tim yêu mến và chứa tràn niềm ước mơ tin đường. Vô vàn hồng ngân cứu rỗi, xóa hết thương đau, làm sáng lên hạnh phúc trong tim mình. Xin cho con là chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tâm tôi. Làm sáng lên thành ngày, cho muôn muôn người được sống yêu thương. Xin cho con là mối men, ước muôn lòng người trên thế giới. Là đuốc soi cuộc đời, con mang sự việc cùng ân an vui. Và tình ngày con gieo vang, lời Chúa trong chân thế bao ngỡ ngàng, hân hoan cùng đi với Chúa, sai đi sưởi ấm lòng thế nhân chìm đắm trong mù tối. Và lệnh ngài con xin dâng, con nay xin đến làm chứng nhân và bước theo lên. Chính nhân gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên danh ngài, cho muôn muôn người được sống yêu thương. Xin cho con là mối men, ước muôn lòng người trên thế giới là đuốc soi của mình đời, con mang sứ điệp hồng ân an vui.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới ông bà và người già. Đức Thánh Cha Francisco xác quyết về sự quan tâm và yêu thương. Đức Thánh Cha Francisco xác quyết về sự quan tâm và yêu thương của Thiên Chúa đối với các ông bà và người già, đồng thời, Ngài đề cao sứ mạng cao quý của họ dưới nhiều khía cạnh, cả trong hoàn cảnh khó khăn vì tuổi già sức yếu. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp công bố sáng hôm 22 tháng 6 để chuẩn bị cho Ngày Thế Giới về các ông bà và người già, sẽ được cử hành lần đầu tiên vào Chủ nhật ngày 25 tháng 7 tới đây, với chủ đề là lời Chúa nói, Thầy ở cùng anh em mọi ngày. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, những lời này cũng là những lời mà trong tư cách là giám mục Roma và là người già như anh chị em, tôi muốn nói với anh chị em nhân ngày thế giới lần đầu tiên của ông bà và người già, rằng toàn thể giáo hội gần gũi với anh chị em, chăm sóc, yêu thương và không muốn để anh chị em cô độc. Sau khi nhắc đến kinh nghiệm đau thương mà nhiều ông bà và người già đã và đang phải chịu vì tình trạng của đại dịch COVID-19, như sự cô đơn, không được gặp gỡ những người thân yêu, Đức Thánh Cha nhận xét, trong thời kỳ này, chúng ta đã học hiểu được rằng, đối với chúng ta, những vòng tay ôm và những cuộc thăm viếng quan trọng dường nào. Và tôi thật là buồn vì tại một số nơi, những điều này vẫn chưa có thể được thực hiện. Do vậy, Chúa cũng gửi những sứ giả của Ngài đến với chúng ta qua lời Chúa, qua sách Tin Mừng, Thánh Vị và sách Các Ngôn Sứ mà chúng ta có thể đọc hàng ngày. Kinh Thánh cũng giúp chúng ta hiểu điều Chúa yêu cầu cuộc sống của chúng ta ngày nay. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến sứ mạng của các ông bà nội ngoại và người già. Đó là bảo tồn các cội rễ, thông truyền đức tin cho người trẻ và chăm sóc các trẻ em. Ngài nói, bất luận anh chị em bao nhiêu tuổi, còn làm việc hay không, ở một mình hay có một gia đình, trở thành ông bà còn trẻ hay cao niên, tự lập hay cần được giúp đỡ, không có tuổi để về hưu đối với nghĩa vụ loan báo tin mừng, sứ mạng kể lại các truyền thống cho con cháu. Cần lên đường, nhất là cần ra khỏi chính mình để bắt đầu một cái gì mới mẻ. Đức Thánh Cha nhắc đến một bài học mà đại dịch đang dạy, đó là không ai tự cứu thoát một mình, chúng ta mắc nợ nhau, tất cả chúng ta là anh chị em với nhau. Trong viễn tượng đó, tôi muốn nói với anh chị em rằng, rất cần có anh chị em để xây dựng trong tình huynh đệ và tình bạn xã hội, xây dựng thế giới ngày mai, xây dựng thế giới chúng ta sẽ sống với con cháu, thì bão tố sẽ lắng dịu. Tất cả chúng ta phải là một thành phần tích cực trong việc phục hồi và nâng đỡ xã hội bị thương tổn. Trong số những cột trụ phải nâng đỡ công trình xây dựng mới, cũng có ba cột trụ mà anh chị em có thể giúp thiết lập, đó là những mơ ước, ký ức và kinh nguyện. Sự gần gũi với Chúa sẽ ban sức mạnh để khởi đầu một hành trình mới, kể cả đối với những người mong manh yếu ớt nhất trong chúng ta, tiến qua những con đường mơ ước, ký ức và kinh nghiệm. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha nói, điều cần thiết là cả anh chị em hãy làm chứng rằng có thể ra khỏi một kinh nghiệm thử thách và được đổi mới. Tôi chắc chắn rằng thử thách đó không phải là điều duy nhất, vì trong cuộc đời của anh chị em sẽ có bao nhiêu kinh nghiệm ấy và anh chị em đã thoát khỏi đó. Hãy học từ kinh nghiệm đó để ra khỏi thử thách hiện nay. Tin La Habana, Cuba, Hội đồng Giám mục Cuba chuẩn bị tiến trình công nghị. Từ ngày 14 đến 18 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Giám mục Cuba đã nhóm khóa họp ngoại thường để chuẩn bị tiến trình công nghị toàn quốc như Đức Thánh Cha Francisco yêu cầu giáo hội tại các nước để tiến đến Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 11 năm 2023 tại Roma về chủ đề Tiến tới một giáo hội công nghị, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Tham dự khóa họp, ngoài các giám mục thuộc 11 giáo phận của Cuba, cũng có Đức Tổng Giám mục Zambiero Gobler, sứ thần tòa thánh tại La Habana. Theo các giám mục Cuba, tiến trình công nghị đi từ dưới lên trên sẽ đặt toàn thể dân Chúa trong tình trạng lắng nghe Chúa Thánh Linh và nghe nhau,
để khám phá cũng như cụ thể hóa ước muốn của Chúa đối với giáo hội trong hoàn cảnh lịch sử. Đức cha Amelio, giám mục giáo phận Huy, chủ tịch hội đồng giám mục Cuba, đã thực hiện một bài thuyết trình trực tuyến cho nhiều giám mục trên thế giới, trong đó có Đức Hồng Y Mario Craig, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Các giám mục Cuba đã trao đổi những kinh nghiệm và quan tâm về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm 2023, liên quan đến công nghệ tính và xác tín rằng tiến trình này tìm kiếm một kinh nghiệm giáo hội và là một thời điểm ân thánh để canh tân nhiệt huyết truyền giáo. Trong 4 ngày nhóm họp, các giám mục Cuba cũng phân tích thực tại các cộng đoàn công giáo tại nước này trong thời kỳ bị đại dịch COVID-19, khiến tình trạng kinh tế của đất nước trở nên trầm trọng. Các giám mục cũng quan tâm về hậu quả của đại dịch trên đời sống của nhân viên mục vụ, các giáo xứ và cộng đoàn. Các vị trao đổi về những sáng kiến và kinh nghiệm của các giáo phận trong việc đương đầu với những thách đố do đại dịch đề ra. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Cuba cũng bàn về chương trình toàn quốc đào tạo các linh mục và phó tế vĩnh viễn, duyệt lại các vấn đề liên quan đến lịch phụng vụ, để ý đến các ngày lễ và các thánh đặc biệt quan trọng đối với lòng sùng mộ của các tín hữu. Giáo hội Công giáo tại Cuba có 7 triệu tín hữu trên tổng số 11 triệu dân. Tin giáo phận Hải Phòng, Caritas Giáo hạt Hòn Gai chia sẻ yêu thương với người nghèo trong đại dịch COVID-19. Mong muốn chia sẻ với những người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, sáng ngày 19 tháng 6 vừa qua, Caritas Giáo hạt Hòn Gai Giáo phận Hải Phòng do cha đặc trách Giuse Nguyễn Văn Thạnh dẫn đầu đã tổ chức trao quà tại khu vực miền Đông tỉnh Quảng Ninh. 220 gia đình nghèo được nhận quà là bà con các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn các xã Đồn Đạc, Minh Cầm, Đồng Rui, Yên Than, Hà Lâu, Nà Cáng và Quảng Hà thuộc các huyện Ba Chẽ, Yên Yên và Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Tổng trị giá các phần quà hơn 60 triệu đồng, tuy chưa phải là lớn, nhưng đong đầy tình nhân ái và tinh thần đồng cảm chia sẻ như truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc và tinh thần bác ái Kitô giáo Chúa dạy. Hành trình yêu thương của Caritas Giáo hạt Hòn Gai tạm dừng chân tại giáo xứ Hà Lai, nhiệm sở của cha đặc trách Giuse, để cùng nhau tổng kết và lập kế hoạch cho hoạt động tiếp theo. Dự tính, Caritas hạt Hòn Gai sẽ tiếp tục triển khai trao quà cho các em dân tộc nội trú thuộc xã Minh Cầm nhân dịp chuẩn bị bước vào năm học mới 2021-2022, cuối tháng 8 năm 2021 tới đây, đồng thời sẽ triển khai chương trình nồi cháo nghĩa tình tại Bệnh viện huyện Tiên Yên. Đây cũng là những hoạt động đầu tiên của Caritas Giáo hạt Hòn Gai sau khi được chia tách. Ước mong hoạt động này sẽ tạo đà cho các chương trình sắp tới được tiến triển tốt đẹp. Tin Vatican, các giáo phận lạc quyên giúp Đức Thánh Cha. Nhiều giám mục giáo phận trên thế giới kêu gọi các tín hữu quảng đại tham gia các cuộc lạc quyên vào Chủ nhật ngày 27 tháng 6 tới đây để trợ giúp Đức Thánh Cha Francisco trong các hoạt động bác ái và điều hành giáo hội. Cuộc lạc quyên này có truyền thống từ lâu đời và quen gọi là Đồng tiền Thánh Phêrô, tiến hành hàng năm vào Chủ nhật gần lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô ngày 29 tháng 6. Tiền này không những được dùng vào các công tác bác ái của Đức Thánh Cha, nhưng còn để hỗ trợ các hoạt động của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh. Trong những năm trước đây, mỗi năm, cuộc lạc quyên này trong toàn thể giáo hội góp được 70 triệu Mỹ Kim. Nhưng ngân khoản này dự đoán sẽ bị giảm sút vì đại dịch. Tín hữu tại nhiều nơi không thể tham dự thánh lễ trực diện. Bộ Kinh tế của Tòa Thánh do cha Juan Cureto, dòng tên người Tây Ban Nha, làm bộ trưởng, dự kiến năm nay quyên được 47 triệu euro, tương đương với 55 triệu 700 ngàn Mỹ Kim, tức là ít hơn 6 triệu euro so với năm 2019. Vì đại dịch, ngân sách dự chi năm 2021 của Tòa Thánh ở mức thấp nhất kể từ năm 2014, tức là từ khi thành lập Bộ Kinh tế, vì số tiền dâng cúng, tiền cho thuê các bất động sản của Tòa Thánh, cũng như tiền vào cửa Bảo tàng Viện Vatican bị suy giảm nhiều. Theo dự kiến, trong số 47 triệu euro từ đồng tiền Thánh Phêrô, 15 triệu rưỡi được dành cho các hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha, 1 triệu rưỡi dành cho chi phí hành chính và quản trị, phần còn lại 30 triệu euro, tức là 2/3 dành cho các hoạt động của các cơ quan trung ương Tòa Thánh, các tòa sĩ thần Tòa Thánh ở các nước, vì các cơ quan này không có tiền thu nhập nên cần được sự hỗ trợ của giáo hội Hoàn Vũ. Tin Capiz Philippines, Đức Hồng Y Advincula nhận mũ và nhẫn hồng y. Hôm 18 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Advincula, nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Capiz, đã nhận mũ và nhẫn hồng y trong một lễ nghi hạn chế tại nhà thờ chính tòa giáo phận địa phương vì tình trạng của đại dịch COVID-19. Đức Tổng Giám mục Jack Sproul, sứ thần tòa thánh tại Philippines, đã trao mũ và nhẫn cho Đức Tân Hồng Y trước sự hiện diện của hai giám mục và 12 linh mục cùng với một số giáo dân. Trong bài giảng thánh lễ sau đó, Đức Hồng Y Advincula nói, tôi vẫn hy vọng phục vụ Tổng Giáo phận Cubis cho đến khi Chúa gọi tôi về với Ngài, nhưng đây chỉ là hy vọng của tôi. Đức Thánh Cha đã gọi tôi đến Manila và tôi phải vâng lời. Xin anh chị em đồng hành với tôi trong kinh nguyện trong lúc tôi tiến về cánh đồng mới của sứ vụ. Đức Tổng Giám mục Sứ thần George Brown nói rằng, thật là một điều rất họa hiếm đối với một vài hồng y nhận mũ và nhẫn hồng y ngoài Roma. Buổi lễ này diễn ra ngoài Roma, vì thế ngày hôm nay chúng ta cử hành lễ này với một niềm vui đặc biệt. Chúng ta cầu chúc Đức Hồng Y mọi sự tốt lành trong những ngày cuối cùng của Ngài ở Capiz này, và chúng ta hứa cầu nguyện cho Ngài. Đức Hồng Y Advincula sẽ trở thành vị Tổng Giám mục thứ 33 của Tổng Giáo phận Manila khi Ngài nhận chức vào ngày thứ Năm 24 tháng 6 này tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm ở nội thành Manila. Cha Regina Machindem, cha sở nhà thờ chính tòa Manila cho biết lễ nhận chức sẽ đơn sơ, phù hợp với lời Đức Giáo Hoàng kêu gọi các giáo sĩ, hãy có lối sống đơn sơ. Chúng tôi sẽ theo các chỉ dẫn phụng vụ, không có gì là hoành tráng, với ý thức về tình trạng đại dịch. Nhà thờ chính tòa Manila có thể đón nhận 2.500 người, nhưng chỉ có 400 người được tham dự, theo những hạn chế vì đại dịch. Chúng tôi kêu gọi các tín hữu tham dự buổi lễ trực tuyến. Sau khi nhận chức, Đức Hồng Y Advincula sẽ cử hành thánh lễ cho các thủ lãnh giáo dân trong giáo phận lớn nhất của Philippines. Sau đó, ngày 26 tháng 6, sẽ có thánh lễ cho các tu sĩ nam nữ thuộc các dòng. Và theo truyền thống, Đức Hồng Y Advincula sẽ viếng một khu xóm nghèo ở Manila, giống như vị tiền nhiệm là Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, nay là Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Tin Mexico, Đức Hồng Y Parolin kêu gọi Mexico đoàn kết. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, kêu gọi nhân dân Mexico hòa giải và đoàn kết, đứng trước tình trạng chia rẽ về chính trị và xã hội hiện nay, đồng thời vượt thắng sự cực đoan để trở về với căn cội và gia sản đã hình thành bản sắc của xã hội Mexico. Đức Hồng Y Parolin đến Mexico để viếng thăm trong 5 ngày, đặc biệt hôm thứ Bảy 19 tháng 6 vừa qua, tại đền Thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm tại thị trấn Izaman, bang Yucatan. Đức Hồng Y chủ lễ truyền chức giám mục cho Đức cha Fermin Emilio Sosa Rodinger, mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tân sứ thần tòa thánh tại Papua Tân Guinea. Hôm sau Chủ nhật ngày 20 tháng 6, Đức Hồng Y chủ sự thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Guadalupe, gần thủ đô Mexico. Trong bài giảng, Đức Hồng Y nói, Mexico cần hòa giải với chính mình, tái gặp gỡ nhau như anh chị em, tha thứ cho nhau, đoàn kết như một xã hội, để vượt thắng những lập trường quá khích. Một Mexico biết gì lịch sử đất nước và dân tộc để không quên sự phong phú trong căn cội của mình và gia sản các giá trị đã nhận được, đã hình thành căn tính quốc gia và dân tộc qua các thế hệ và trong tư cách và tín hữu. Chúng ta cần nhìn nhận và thi hành điều đó với tất cả sự vui tươi mà cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô đã và còn tiếp tục là hồng ân quý giá và siêu việt nhất đối với dân tộc và văn hóa của đất nước này, cũng như của đại lục Mỹ Châu. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cũng đề cập đến tình trạng mà Mexico và nhiều nước Mỹ Châu Latin đang trải qua, trong đó có nạn nghèo đói, sự chênh lệch xã hội, bạo lực do các tổ chức bất lương gây ra làm thương tổn sự phát triển của miền này. Về đại dịch, Đức Hồng Y Parolin nói, đây là một thực tại mới mà thế giới đang phải đương đầu. Thay vì để cho nó chứng tỏ sự giòn mỏng của nhân loại, chúng ta cần dấn thân cải tiến các hệ thống y tế và thi hành các biện pháp an ninh y tế do các chính quyền thiết định.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Phục tùng nhau trong đời sống vợ chồng. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Tác giả Gerhard Frost nói rằng, lý do khiến những người leo núi được cột vào nhau là để cho những người còn khỏe mạnh không bỏ về nhà một mình. Đây chính là hình ảnh của đời sống vợ chồng. Hai người phối ngẫu được trói chặt vào nhau để cùng leo lên đỉnh núi của cuộc đời lứa đôi. Cả hai phải làm việc chung với nhau. Để có thể đạt đến đỉnh núi, họ phải lệ thuộc vào nhau. Phải có một nhóm mới có thể leo núi. Phải có nhiều viên phi công mới có thể bay trên một chuyến bay lâu giờ. Cũng thế, hai người phối ngẫu phải liên kết chặt chẽ với nhau mới có thể giữ cho cuộc sống hôn nhân luôn được tươi mát và bền vững. Trong ngôn ngữ Tây Phương, khi hai người kết hôn với nhau, người ta bảo rằng họ buộc lại mối dây. Thật thế, hôn nhân là một mối dây. Kết hôn là buộc hai đầu dây lại với nhau, để giữ cho hai người luôn được liên kết với nhau. Liên kết với nhau, để nên một với nhau, cho nên nói một cách đơn giản. Liên kết với nhau là luôn luôn sống minh bạch với nhau. Vợ chồng chịu trách nhiệm cho nhau, họ phải giải thích cho nhau về những hành động của mỗi người. Phần đông, những người vợ đều muốn cho chồng mình thắng cuộc hay thành công trong sự nghiệp chung của họ. Người vợ luôn đứng về phía chồng mình. Người Việt Nam chúng ta nói, của chồng, công vợ, hoặc thuận vợ, thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Khi bắt đầu hiểu được điều đó, thì người chồng sẽ có một cái nhìn mới mẻ về vợ mình. Quả thật, người vợ là một yếu tố chiến lược trong cuộc chiến của người chồng. Người vợ có đôi mắt để thấy được điều mà người chồng không thể thấy được. Người vợ có một trí khôn để tiêu hóa lượng thông tin với một góc cạnh khác mà người đàn ông không thể nhận ra. Người vợ có một trái tim với những cảm xúc mà người chồng không thể có được. Người vợ có một nhân cách với một sức mạnh mãnh liệt mà người chồng không thể có được. Người vợ quả là một thiên thần hộ mệnh cho người chồng. Do đó, người chồng không thể lãnh đạo gia đình mà không dựa vào vợ mình. Khi người vợ đưa ra một nhận xét hay góp ý xây dựng, người chồng cần phải tập lắng nghe vợ mình với một tâm hồn cởi mở. Hãy thử đưa ra một thí dụ. Người chồng muốn mua một máy truyền hình mới cho gia đình. Một người chồng trưởng thành chắc chắn ý thức được rằng ý kiến của vợ mình trong việc mua sắm này là quan trọng. Có thể người vợ sẽ nhắc cho ông biết rằng ông cũng đã có ý định mua sắm những vật dụng khác cần thiết hơn như máy giặt, máy sấy. Bà nhắc ông nhớ rằng gia đình không có đủ tiền để mua sắm lần ấy đồ dùng một lúc. Rất có thể với người vợ phải lo nội trợ trong nhà thì chiếc máy giặt và máy sấy quan trọng hơn là một máy truyền hình mới. Trong khi họ thảo luận với nhau, họ sẽ đi đến một quyết định mà cả hai đều nhận thấy là hợp lý. Không những đó là một quyết định đúng đắn mà cả hai đã đạt được, họ còn nhận ra những lý do đằng sau quyết định ấy. Họ hiểu nhau hơn, và đây chính là điều hệ trọng hơn cả. Một cái máy truyền hình hay một cái máy giặt rất có thể là điều cần thiết, nhưng cần thiết và quan trọng hơn vẫn là sự thảo luận dẫn đến sự cảm thông nhiều hơn giữa hai người. Chúng ta cũng hãy thử tưởng tượng một cảnh tượng trái ngược như sau. Sáng thứ bảy, người vợ chạy bộ trong chương trình tập thể dục hàng tuần của bà. Người chồng cũng đi ra ngoài để làm một số việc theo chương trình riêng của mình. Khi người vợ về đến nhà và thấy người chồng đang ngồi trước một máy truyền hình mới toanh và đắt giá, với ông thì có lẽ chẳng có vấn đề gì. Ông vẫn thường mua sắm các thứ cho mình. Phải chăng vì là chủ gia đình, người chồng tự cho phép mình làm bất cứ quyết định nào mình muốn? Một người chồng trưởng thành và một người chủ gia đình khôn ngoan có lẽ không hành xử như thế. Để chứng tỏ mình là một người có trách nhiệm và có suy nghĩ chín chắn, người chồng không thể không tham khảo ý kiến của vợ mình trước khi làm một quyết định quan trọng, nhất là một quyết định có liên quan đến vấn đề tài chính của gia đình. Một người chồng không trưởng thành và một người chủ gia đình thiếu trách nhiệm là người làm các quyết định hệ trọng mà không cần ý kiến của người phối ngẫu của mình. Một trong những cách cư xử mà những người chồng không trưởng thành và những người chủ gia đình thiếu trách nhiệm thường nại tới là thái độ dọa nạt và thị oai đối với người phối ngẫu của mình. Cách đây hơn 40 năm, người nắm quyền sinh sát trong tay tại Liên Xô là ông Nikita Khrushchev viếng thăm Hoa Kỳ. Ông đã mở một cuộc họp báo tại câu lạc bộ báo chí ở thủ đô Washington. Qua một thông dịch viên, một ký giả đã đặt câu hỏi đầu tiên như sau. Hôm nay, ông nói đến lối cai trị tàn bạo của người tiền nhiệm của ông là Stalin. Ông đã từng là một trong những cộng sự viên thân tín nhất của ông ta trong những năm đó. Vậy thì, ông đã làm gì trong giai đoạn ấy? Gương mặt của nhà lãnh đạo Liên Xô đỏ lên. Ông hỏi lại như gầm thét lên. Ai vừa mới hỏi đấy? Tất cả 500 gương mặt trong phòng báo chí đều cúi xuống và thinh lặng. Nikita Khrushchev hỏi lại một lần nữa. Ai vừa mới đặt câu hỏi ấy? Và nhận thấy không ai dám lên tiếng nhận mình đã hỏi câu ấy. Nhà lãnh đạo Liên Xô liền tự trả lời. Tôi cũng giữ thinh lặng như thế. Cả ông Khrushchev dưới thời Stalin lẫn các ký giả đều đã không dám mở miệng nói vì bị đe dọa. Sự thị oai khiến cho người ta khiếp sợ. Điều này cũng có thể xảy ra trong quan hệ vợ chồng. Có những người chồng cư xử với vợ, cũng như các nhà độc tài cư xử với người dân của mình. Người chồng điều khiển gia đình theo ý mình muốn. Ông không chấp nhận bất cứ sự góp ý xây dựng nào của người vợ. Rất có thể ông nghĩ rằng, theo Kinh Thánh, vợ ông phải phục tùng ông. Chỉ là không được phép có bất cứ ý kiến nào ngược lại với những quyết định độc đoán của ông. Hiểu như thế là bóp méo ý nghĩa của hai chữ phục tùng mà Kinh Thánh muốn hiểu. Khi người chồng hiểu sai ý nghĩa của phục tùng, ông sẽ dọa nạt và thị oai người vợ, đến độ bà sẽ trở nên sợ hãi và không dám lên tiếng, ngay cả khi sự lãnh đạo của ông là sai lầm. dù cho biết rõ chiếc máy bay mà ông cầm lái đang đâm vào núi, bà vẫn sợ đến nỗi không dám hé môi. Vào năm 1942, khi tướng Donovan của quân lực Hoa Kỳ trình diện trước ban tham mưu của đồng minh, một trong những viên sĩ quan xin ông giải thích về thế giới chiến tranh tâm lý. Ông trả lời như sau: chiến tranh tâm lý là thái độ của mỗi người chúng ta đối với nhau. Thị oai là một hình thức chiến tranh tâm lý, và chắc chắn một thế giới như thế không thể có chỗ đứng trong ngôi nhà của những người môn đệ Chúa Kitô. Phục tùng không chỉ là thái độ dành riêng cho người vợ trong mối tương quan vợ chồng. Trong thư gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô, đoạn 5 câu 22, quả thật Thánh Phao-lô có dạy: hỡi những người vợ, hãy phục tùng chồng mình. Nhưng phục tùng hiểu theo đúng tinh thần Kitô giáo không chỉ là thái độ của người vợ đối với chồng, mà là trách nhiệm chung của cả hai vợ chồng. Phục tùng là thái độ của mọi người, ai cũng phải phục tùng, cách này hay cách khác. Từ vua quan cho đến thú dân, từ nguyên thủ quốc gia cho đến người dân thường, ai cũng phải tùng phục. Tất cả mọi người đều ở dưới quyền bính. Theo Thánh Phao-lô, người chồng là chủ gia đình, và người vợ phải phục tùng quyền bính ấy. Nhưng người chồng không nên đòi hỏi vợ phải phục tùng mình, mà trái lại, phải tỏ ra là một mẫu mực về phục tùng đối với các quyền bính trong cuộc sống của mình. Có như thế, quyền lãnh đạo của người chồng mới được chấp nhận dễ dàng. Nói cách khác, phục tùng là phục tùng nhau. Người vợ nhìn nhận quyền lãnh đạo của chồng trong gia đình, nhưng người chồng cũng phải chấp nhận sự góp ý của người vợ. Nói về mối tương quan giữa vợ chồng, cũng trong thư gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô, đoạn 5 câu 21, Thánh Phao-lô lại bảo: anh em hãy phục tùng nhau vì lòng tôn kính đối với Chúa Kitô. Với lời khuyên trên đây của Thánh Phao-lô, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần này, Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài Công đồng Nicea.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài trước, chúng tôi đã trình bày tiểu sử và tư tưởng ông Ario, đặc biệt là những hệ luận của học thuyết của ông đối với đạo lý về Chúa Ba Ngôi, về thân thế Đức Kitô và công trình cứu độ được thực hiện nơi Đức Kitô. Đó là bối cảnh lịch sử của công đồng Nicea, một công đồng hoàn vũ lần thứ nhất trong lịch sử giáo hội. Chúng ta sẽ theo dõi ba điểm. Một, thành phần tham dự. Hai, tiêu biểu của công đồng. Ba, những diễn biến sau công đồng. Công đồng Nicea do Hoàng đế Constantino triệu tập vào mùa thu năm 324. Nicea nằm trong vùng Bithynia gần Nicomedia, nơi là thành phố Ismis ở mạng tây bắc của nước Thổ Nhĩ Kỳ. Hoàng đế Constantino cung cấp mọi dễ dãi cho các giám mục, cả về phương tiện chuyên chở cũng như về phí tổn cư trú. Về thành phần, các sử liệu không đồng nhất về con số các giám mục tham dự. Ông Eusebio Caesarea nói rằng hơn 250 vị. Ông Athanasius có lúc nói tới 300, có lúc nói tới 318 vị. Có lẽ con số 318 mang ý nghĩa biểu tượng của số các gia nhân của ông Abraham dựa theo sách Sáng Thế chương 14 câu 14. Một số không ít các nghị phụ còn mang những thương tích của các cuộc bắt đạo vừa mới chấm dứt. Hầu hết các nghị phụ thuộc về các giáo hội bên Đông và ở Ai Cập. Về phía các giáo hội ở bên Tây, người ta chỉ thấy có 3 hoặc 4 giám mục. Trong đó, nổi bật nhất là khuôn mặt của giám mục Osius của Cordoba ở Hispania, chủ tại các buổi họp. Giám mục Roma là Silvestro, cử hai linh mục Vitus và Vicente làm đại diện. Nói chuyện đúng, sự vắng mặt của các giám mục bên Tây không có chi là khó hiểu. Lý do là đường xa xa xôi. Ngoài các giám mục, người ta ghi nhận sự một thành phần nữa được gọi là chuyên viên hay cố vấn thần học. Tự nhiên là Phó tế Athanasio tháp tục đức cha Alessandro giám mục Alessandria mà người sẽ lên kế vị năm 328. Các giám mục và cố vấn đã bắt đầu gặp nhau và tranh luận kể cả trước khi công đồng chính thức khai mạc. Với những giám mục bên vực ông Ario, đứng đầu là Eusebio, giám mục Nicomedia. Với những giám mục chống lại Ario, nổi bật là ông Alessandrio, giám mục Alessandria, Eustachio, giám mục Antioquia, Macario, giám mục Jerusalem và Marcelo, giám mục Ancyra. Ngày 20 tháng 5 năm 325, công đồng được hoàng đế long trọng khai mạc. Bởi vì thánh đường địa phương quá hẹp, cho nên hoàng đế chỉ được các giám mục sử dụng tư dinh của mình trong suốt thời gian nhâm mậu. Công đồng bàn nhiều vấn đề thuộc về tín lý và kỷ luật. Ở đây chúng ta chỉ chú trọng tới khía cạnh tín lý, đó là xác định đạo đức đức tin để chống lại lạc thuyết của Ario. Công đồng áp dụng phương pháp như thế này. Lấy lại một tín biểu đức tin thông dụng, theo mẫu của Caesarea, đưa ra một Eusebio đề nghị. Giả thiết tín biểu đã chọn và thêm phần mới để định nghĩa tín biểu. Cuối cùng, thêm một mệnh đề lên án, điểm sai lạc, để xác định rõ hơn nữa ý nghĩa của tín biểu. Tín biểu Nicaea. Kết quả, ngày 19 tháng 6 năm 325, công đồng đã biểu quyết chấp thuận một bản tuyên xưng đức tin và thêm một mệnh đề để chống lại lạc thuyết Ario, nguyên văn như sau. Chúng tôi tin một Thiên Chúa duy nhất, Cha toàn năng, đấng tạo thành muôn vật hữu hình và vô hình. Chúng tôi tin một Kyrios duy nhất, tức Giê-xu Kitô con Thiên Chúa, con một sinh bởi Chúa Cha, nghĩa là bởi Usia của Cha. Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra chứ không phải được tạo thành, đồng bản thể Homoousios với Cha, nhờ người mà muôn vật được làm nên ở trên trời và dưới đất. Vì loài người chúng ta và để cứu chúng ta, người đã xuống, đã nhập thể, đã làm người và đã chịu khổ hình. Đã sống lại ngày thứ ba, đã lên trời, sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết. Chúng tôi tin Thánh Linh. Ở phần kết thúc, công đồng thêm một tuyên ngôn lương án Anathema như sau. Những ai nói rằng, đã có một thời người không hiện hữu, và trước khi sinh ra người không có, hoặc người được làm nên bởi những sự không có, hoặc bởi một bản thể hoặc bản tính khác với Cha, hoặc ai nói rằng con Thiên Chúa khả dĩ thay đổi hay biến thể, những kẻ đó sẽ bị loại ra khỏi hội thánh. Chúng tôi muốn nêu lên một vài nhận xét về tín biểu này. Tín biểu tuyên xưng một Thiên Chúa là Cha, một Kyrios Giê-xu Kitô và Thánh Linh. Tuy nhiên, cái vế thứ hai về Đức Kitô được khai triển hơn là hai vế kia. Thánh Linh chỉ nói một cách vắn tắt ở cuối. Những điểm quan trọng trong bản tính của Đức Kitô là Đức Kitô là con Thiên Chúa, được gọi là con một. Cái từ ngữ này lấy từ Kinh Thánh, Gioan 1:3, thứ thứ nhất của Gioan, câu 4. Và vì thế không gặp vấn đề. Điều này cho thấy rằng con được sinh ra từ Chúa Cha và là con duy nhất, nghĩa là đến duy nhất có một mối tương quan với Cha như vậy. Chỉ có Logos là con của Chúa Cha. Mối quan hệ giữa Cha và con là mối quan hệ sinh ra. Cha sinh ra con được sinh ra bởi Cha. Đến đây không có gì là mới mẻ, bởi vì nó được hàm chứa trong các dữ liệu của Thánh Kinh rồi. con một được sinh ra mà không phải được tạo thành. Ở đây, Inicia nói lên một điều mới mẻ, xua tan những mơ hồ về ngôn ngữ từ trước cho tới nay. Genetus do động từ geneo không chỉ cách nghĩa là genetus do động từ gignomai. Rõ ràng, Inicia không tán thành cái giả thuyết của Ario, theo đó logos chỉ là một loại chủ tạo. Chứ không giải thích việc sinh ra xảy ra như thế nào, nhưng khi khẳng định rằng được sinh ra chứ không phải được tạo thành, thì cộng đồng khẳng định việc logos sinh ra bởi cha thì khác với cách thức của các loại chủ tạo được cha sáng tạo. Sinh ra không phải là tạo nên cái mà trước đây không có. Để củng cố cho việc giải thích ý tưởng sinh ra nói trên, Nietzsche đã du nhập một quan niệm hoàn toàn mới mẻ của kinh tiên kiến. Cộng đồng du nhập và ngôn ngữ thành lập chính thức được các giám mục uy tín đề nghị một từ ngữ mang tính cách chuyên môn lấy từ triết học, đó là bản thể usia tiếng Hy Lạp, substantia tiếng Latin, và đồng bản thể homo ousius, con substantialis. Những thuật ngữ này đã được sử dụng rất nhiều trong thần học rồi, chẳng hạn nơi ông Origen, Phaolô Samosata và hai giám mục Dionysio. Điều mới mẻ là bây giờ nó trở nên chính xác và thích đáng để nói về Thiên Chúa. Đây là lần đầu tiên giáo hội dùng các từ ngữ không nằm trong kinh thánh để tuyên xưng đức tin một cách có thẩm quyền. Sau công đồng, khi đọc lại lịch sử các công đồng hoàn vũ, chúng ta nhận thấy rằng tuy công đồng muốn phát biểu đạo lý đức tin một cách dứt khoát, definitive, nghĩa là chính thức không thể sai lầm vĩnh viễn, nhưng mà trên thực tế các công đồng chỉ là khởi điểm chứ chưa phải là điểm đích. Chính công đồng đã mở cửa cho những cuộc tranh luận kế tiếp. Những đồng lục chưa rẽ. Thực vậy, thay vì mang lại hòa bình, công đồng Nicaea đã gây ra nhiều chia rẽ trong xã hội và đế quốc Roma kéo dài trong suốt thế kỷ thứ 4, với nhiều pha thăng trầm. Điển hình là giám mục Athanasio, người bảo vệ Nicaea đã bị án phạt lâu hơn 5 lần. Thực ra, động lực gây ra sự chia rẽ không chỉ thuộc phạm vi thuần túy đạo lý, mà còn chịu ảnh hưởng của chính trị và danh vọng nữa. Nói một cách khác, có 3 lý do. Chính trị, danh vọng, ngôn ngữ. Thứ nhất, có một động lực mang danh chính trị. Thật vậy, chẳng bao lâu sau khi công đồng Nicaea kết thúc, thì hoàng đế Constantino băng hà năm 337, ông trao cho người con Constantio theo hướng Ario quyền cai quản trên đông phương và Constante theo hướng Nicaea quyền trị vị ở bên tây phương. Sau đó, Constante cũng qua đời và Constantio được nắm toàn quyền và thống nhất đế quốc trong một thời gian cho đến năm 361. Ông nhìn thấy trong học thuyết của Ario một sự hỗ trợ cho sự thống nhất đế quốc. Giống như kinh nghiệm của hoàng đế Constantino, nhân được hoàng đế Constantio bị thu hút mạnh mẽ vào cuộc tranh luận thần học, nhất là ông nhắm tới mục đích cuối cùng mang tính cách chính trị là duy trì hòa bình và bảo vệ sự hiệp nhất trong đế quốc. Tôn giáo trở thành công cụ trong mục tiêu đó. Thứ hai, có một vấn đề đấu tranh và đối nghịch giữa các tòa giám mục, nhất là giữa hai tòa Alexandria và Antioquia ở bên đông phương. Tòa Roma và Jerusalem cũng theo liên can trong việc xếp đặt vị trí ưu tiên. Đằng sau mỗi tòa là các giáo chủ, các nhà thần học dễ tổn thương khi động tới danh dự của trường phái mình. Lý do thứ ba, sự khó khăn trong việc am hiểu ngôn ngữ. Đông phương và Tây phương, thế là Hy Lạp và Latin, rồi ngay giữa các người sử dụng tiếng Hy Lạp cũng có vấn đề đa ngữ nghĩa của hạn từ. Các từ usia, substantia có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Không lạ gì mà có người chủ trương rằng nơi Thiên Chúa có một usia, ba hypostasis. Người khác chấp nhận một usia, một hypostasis. Khi chuyển sang tiếng Latin thì usia được dịch là substantia thay vì essentia. Nhưng mà substantia lại đồng nghĩa với hypostasis, bởi vì cũng ám chỉ cái đứng ở dưới, cái chống đằng sau. Đây là một lý do để phát sinh những phe phái như sẽ nói ở trong bài tới.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu đời sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện. Thank you.
ngày sinh nhật của Thánh Gioan, nào cùng hợp tiếng hoan ca, làm ta tình Chúa bao la đã cho trần gian. Thánh Gioan, hân hoan tô lên khung ca lời mừng, mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan. Nhờ lời cầu khấn thiết tha, nguyện cầu cùng Chúa xót thương, giúp cho chúng con thiệt nhất yêu thương.
Quý vị và các bạn thân mến, bộ phim The Boy Who Harnessed the Wind có tựa đề tiếng Việt là Cậu bé khai thác gió, là một bộ phim do điện ảnh Anh sản xuất vào năm 2019. Bộ phim kể về cậu bé 14 tuổi tên là William Kamwamba, sống cùng gia đình trong ngôi làng nghèo và hẻo lánh ở đất nước Malawi, châu Phi, đã chế tạo một cối xay gió để cứu dân làng khỏi nạn đói vào năm đó. Người dân ngôi làng này sống dựa vào thiên nhiên, không sở hữu bất kỳ công cụ hiện đại nào, kể cả điện. Họ cũng không nhận được bất cứ sự quan tâm hỗ trợ nào từ chính phủ. Do vậy, đời sống ở đây luôn bất ổn, và bạo loạn giành lương thực cũng thường xuyên xảy ra. William là một cậu bé yêu khoa học và thông minh. Bằng những kiến thức góp nhặt trong thư viện, chiếc xe đạp cũ của bố và các mảnh kim loại nhặt được, cậu đã chế tạo một cối xay gió. Ban đầu, nhiều người trong làng cho rằng hành động này của cậu là dở hơi. Tuy nhiên, mọi người đã phải kinh ngạc khi thấy cối xay gió của William có thể tạo ra dòng điện và thắp sáng được bóng đèn điện. Sau đó, William lại tiếp tục lắp ráp một hệ thống cối xay gió khác có khả năng chạy được máy bơm nước, giúp cả làng vượt qua được thời gian hạn hán và có thể trồng trọt. Dù chỉ xuất thân từ một ngôi làng nghèo khó, nhưng câu chuyện về cậu bé 14 tuổi xuất thân từ một ngôi làng nghèo đã giúp người dân quê hương mình có nước để sinh hoạt và trồng trọt, thoát khỏi nạn đói kém, đã trở thành một nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều người trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, sự chào đời của mỗi người đều chứa đựng một thông điệp, và mỗi cuộc đời đều có một ý nghĩa. Mặc dù được sinh ra trong một gia đình nghèo, cậu bé 14 tuổi William Kamwamba cũng mang một thông điệp rất bí ẩn nơi con người và tính cách của cậu. Thật vậy, bằng sự thông minh và óc sáng tạo trỗi vượt của mình, cậu bé ấy đã trở nên niềm tự hào của gia đình và đất nước mình khi cống hiến một phát minh vĩ đại cho khoa học công nghệ của nhân loại qua chiếc cối xay gió tự chế. Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta cử hành lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Chúng ta dành những phút cầu nguyện này để suy tư về thông điệp và ý nghĩa cuộc đời của Thánh Gioan Tẩy Giả và tìm ra thông điệp cũng như ý nghĩa của cuộc đời mình. Thánh Gioan Tẩy Giả được chào đời trong hoàn cảnh rất đặc biệt. Mẹ của Ngài là bà Thánh Elizabeth, mang thai Ngài trong lúc tuổi già, và tên gọi của Gioan cũng không được đặt bởi người cha hoặc đôi khi do người mẹ theo thông tục trong Cựu Ước, mà là do chính Thiên Chúa đặt cho qua việc sứ thần truyền tin cho ông Zacharia. Tên gọi Gioan có nghĩa là Thiên Chúa ban ơn. Do vậy, thông điệp về cuộc đời của Thánh Gioan Tẩy Giả chính là Thiên Chúa ban ơn cho đôi vợ chồng già Zacharia và Elizabeth. Cuộc đời của Gioan có một ý nghĩa lớn lao, đó là sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao, và sứ mạng của Ngài là đi trước Chúa để mở lối cho Chúa. Thánh nhân đã hoàn tất trọn vẹn thông điệp và ý nghĩa cuộc đời mình khi sống và chết cho việc loan báo Đấng Cứu Thế, để cho Đấng Cứu Thế được lớn lên
và chính Ngài thì nhỏ lại. Mỗi người chúng ta cũng được mang một tên gọi từ khi chào đời. Những tên gọi hiền, nhân, trí, phúc và nhiều tên gọi khác được ông bà, cha mẹ đặt cho, đều thể hiện mong muốn chúng ta sống hiền lành, khôn ngoan và đem phúc lành đến cho gia đình và xã hội. Một cách đặc biệt, người Kitô hữu chúng ta nhờ bí tích rửa tội, chúng ta được bắt đầu một đời sống mới, đời sống là con của Thiên Chúa. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1213 dạy chúng ta rằng, bí tích rửa tội là nền tảng của toàn bộ đời sống Kitô hữu, là cửa ngõ dẫn vào đời sống thần linh và mọi bí tích khác. Nhờ bí tích thánh tẩy, chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi, được tái sinh làm con cái Thiên Chúa và trở thành chi thể của Đức Kitô. Thêm vào đó, bí tích rửa tội cũng giúp chúng ta được tháp nhập vào hội thánh và tham dự sứ mạng của hội thánh. Ước gì những ơn ích mà chúng ta nhận được nơi bí tích rửa tội giúp chúng ta thật sự trở thành một vị ngôn sứ của Chúa, đi loan tin mừng bình an và ơn cứu độ của người.
Thánh Gioan khi chưa chào đời đã được mẹ tin Chúa đến thăm nuôi, trong cung lòng ngày nhảy múa sướng vui, cất cao lời tạ ơn Chúa muôn đời. Hân hoan tâu lên cùng ca ngợi mừng, mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan. Nào cùng hợp tiếng hoan ca, cảm tạ tình Chúa bao la đã cho trần gian. Thánh Gioan, hân hoan tâu lên cùng ca ngợi mừng, mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan. Nhờ lời cầu khấn thiết tha, nguyện cầu cùng Chúa xót thương, giúp cho chúng con hiệp nhất yêu thương.
Lạy Chúa, nhờ bí tích rửa tội, chúng con được diễm phúc trở thành con cái Chúa và là anh chị em của nhau trong nhiệm thể của Chúa Kitô. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con sống xứng đáng với ơn cao trọng này bằng cách chu toàn luật Chúa dạy, sống bác ái yêu thương và trở thành chứng nhân tin mừng của Chúa trong lòng đời hôm nay. Amen.
Hân hoan tâu lên khung ca ngợi mừng, mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan. Nào cùng hợp tiếng hoan ca, cảm tạ tình Chúa bao la đã cho trần gian. Thánh Gioan, hân hoan tâu lên khung ca ngợi mừng, mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan. Nhờ lời cầu khấn thiết tha, nguyện cầu cùng Chúa xót thương, giúp cho chúng con hiệp nhất yêu thương. Thánh Gioan khi chưa chào đời đã được mẹ tin Chúa đến thăm nuôi, trong cung lòng ngày nhảy múa sướng vui, cất cao lời tạ ơn Chúa muôn đời. Hân hoan tâu lên khung ca ngợi mừng, mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan. Nào cùng hợp tiếng hoan ca, cảm tạ tình Chúa bao la đã cho trần gian. Thánh Gioan, hân hoan tâu lên khung ca ngợi mừng, mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan. Nhờ lời cầu khấn thiết tha, nguyện cầu cùng Chúa xót thương, giúp cho chúng con hiệp nhất yêu thương, giúp cho chúng con hiệp nhất yêu thương, giúp cho chúng con hiệp nhất yêu thương.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.